Cảm ơn quý vị tới tham dự cái vía Phật Quang Âm, vía Quang Âm Bồ Tát. Thứ nhất xin thông báo cùng quý vị, hai tuần nữa là có cái bảy đại bi sám, thầy Hiền Giới sẽ cử hành cái lễ đó. Không phải tại vì thầy đã làm giỏi, mà tại vì thầy là người còn lại duy nhất của thầy làm được thôi. Phần chúng tôi thì còn đi qua bên Bắc Hàn thì phải, để mà hoằng pháp. Một nhóm chúng tôi có người tại gia nữa, qua cái như 8 người tới 10 người, ngày mai đi. Đi gần 4 tuần luôn. Đi lâu chắc là tháng này là chết đó. Mong quý vị tiếp tục tới chùa tu. Vẫn còn thầy Hiền Trì, thầy Hiền Giới ở đây để nói chuyện quý vị. Có ai muốn gửi gì về Bắc Hàn không? Ở bên Việt Nam đã gửi qua nhiều. Việt Nam rất là lịch sự. Nghe mình đi với Bắc Hàn là lập tức gửi quà qua Bắc Hàn. Việt Nam gửi qua kết duyên người Đại Hàn với mấy cái xá lời, với mấy cái sâu chuỗi. Chứ người Đại Hàn như là kỳ thị lắm, không có thích đồ ăn người Mễ. Bên Đại Hàn nhưng không thích đồ ăn Mễ. Chúng tôi sẽ trở lại vài tuần nữa. Chiều Chủ nhật mà có giảng kinh thì sao ha? Thay vì giảng kinh thì mấy thầy sẽ làm cái đại bi sám. Cái vị muốn giảng kinh cũng được, đâu có sao đâu. Cái vị sẽ tới tu hành. Cái mấy thầy có mê mục để cái vị tu. Ngày hôm nay chúng ta tụ họp lại để mà mừng cái lễ sinh nhật của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát mà sinh vào cái quải ta bà này, nó khác chúng ta sinh cái quải ta bà này chỗ nào? Mấy người ta biết hay không biết? Rồi tới đây có công việc làm. Còn mình thì sao? Mình tới đây mình không biết. Cái sự chọn, lựa chọn. Bồ Tát mà sinh ra cái cõi này là tại vì cái nhân duyên nó đủ để sinh ra để mà cứu độ chúng sanh. Bồ Tát sinh ra giống như mình vậy, ở trong cái bụng trong thai, làm thai trong bụng mẹ. Họ sinh ra chuyện gì xảy ra? Thai phận nó ở trong cái thai mẹ 9 tháng như mình vậy. Đẻ ra đau đớn dễ sợ lắm. Sinh ra là khổ, thành khóc ré lên. Cái mỗi tất cả mọi chúng sanh khi mà sinh ra đó, ai cũng là mê muội, không biết gì hết. Chuyện gì xảy ra? Họ bỗng nhiên họ đắc giác ngộ. No, họ không giác ngộ. Cái sự khác, cái gì chung, cái gì mà giống nhau giữa Đức Phật sinh ra đây, Bồ Tát cũng vậy, Phật cũng vậy. Họ khổ dễ sợ lắm. Không phải giống như cô Nancy đó, rất là happy. Phật Bồ Tát khi mình sinh ra cái thế gian này, họ rất là khổ. Tại họ thấy cái cực khổ đó, họ mới có cái động cơ để thúc đẩy họ giải quyết cái khổ này. Tại sao họ khổ hơn là mình khổ? Tại sao họ có nhiều khổ? Tại vì họ có cái liên hệ với tất cả những cái đồng bào của thế gian này, của nhân loại này. Họ chưa có cái biết, họ vẫn mê muội như thường. Họ mê muội, họ thấy cái khổ dễ sợ, họ thất rất khổ. Nói là vì cái nhận chịu đựng cái khổ cho những người thế gian này, cái đó là một cái động cơ thúc đẩy. Tại vì lý do sinh và quả này đó là để họ giúp đỡ, chia sẻ cái đau khổ của chúng ta. Bồ Tát là làm như vậy. Tại sao họ thấy khổ? Mình sinh ra, tại sao mình sinh ra? Mình sinh ra là mình bị kéo tới đây. Cái đó gọi là cái nghiệp lực. cái thân mình có ngày hôm nay đó là do cái nghiệp lực của mình nó kéo mình tới. Mỗi lần quý vị sinh ra đó là cái nghiệp lực nó kéo quý vị tới đây. Những nghiệp lực gì? Chẳng như cái em bé đó mà sinh tới đây tại sao vậy? Cái nghiệp lực gì vậy? Hả? Đòi nợ, trả nợ. Cái ông ra tới đây để có mẹ ông trả nợ cho ông. Đòi. Nó đẻ mà tới nó ôm mình là nó đòi đó. Nó hút hơi mình. Nó hút cái hơi mình sẽ bắt luôn. Thành ra Phật gì đó, người tăng đoàn chúng tôi có cái giới là không được. Không đi được đủ. Thường cái người mà tài gia, người phàm phu, người ta sinh vào cõi này để mà mình trả cái nghiệp hoặc là mình đòi cái nợ người ta. Trả nợ hoặc đòi nợ người ta. Thường thường con cái nó tới đây để nó đòi nợ cha mẹ nó. Thì quý vị hãy tới cười, mình lớn tụi mình già khụ rồi, cái thứ mới là bây giờ mình cả đời mình làm cực khổ, có tiền mình làm gì, ngồi mình lo đủ mọi cách để mình để tiền lại cho con mình. Quý vị thấy già rồi còn lo phải lo tiền bạc cho nó. Có nhiều trường hợp á là con cái nó không cho mình, nó không bỏ mình. Nó tôi muốn dọn đi qua qua Âu Châu để mà tôi về hưu. Con nó không được, mẹ không được đi. Mà mẹ mới hỏi về con tính cưới vợ sao?
Thank you.
Đừng nó là như vậy kệ đó. Cái xứ này cẩn thận, con nít nó cẩn thận, tại đụng với người lớn ta kiện tụng dễ sợ lắm. Còn cái xứ của Việt Nam của thầy đó, trời ơi cha thầy quýnh lấy cái cây nó to bằng cái to bằng cái cây cổ thụ, nó quýnh lưng mày gãy cái cây luôn á. Cái lưng này nó đau hoài. Cha mẹ mà quýnh con như vậy là con nó cứ rượt mình, nó đòi nợ hoài à. Nên cái vị thấy chạy đùa, cái vị kể chuyện như vui để cái vị thấy lúc mình sống với nhau như vậy, ngay giữa cha mẹ với nhau, cha mẹ với con với nhau đó, mình tạo thêm cái nghiệp để mình tiếp tục tới như vậy, càng ngày càng thêm cái nghiệp. Mình nói cái chuyện sinh ra, cái vị đọc những cái chuyện mà Phật với đệ tử của Phật ấy, cái vị biết không, Phật với đệ tử của Phật, với vợ mẹ, vợ Phật, con Phật, mẹ Phật, đã biết bao nhiêu kiếp rồi đó, đã biết bao nhiêu triệu kiếp rồi, họ quay quần với nhau. Thành cái việc tạo, lúc mà gặp nhau như vậy tạo cái nghiệp mới để mà tạo cái nguyên nợ với nhau, để mình tới mình trả, tiếp tục mình trả với nhau. Bồ Tát tới đây làm cái gì? Họ tới để trả những cái nghiệp, những cái nợ cho người ta. Những Bồ Tát đó, trong lúc Bồ Tát mà tu, trên đường tu đó, gọi là nhân địa đó. Như thôi vậy đó. Mấy người tới đây đem đồ ăn tới, tới đây đảnh lễ thầy Hiền Trì. Đem đồ ăn tới chùa tốt lắm. Cái người xuất gia lại nợ, phải ăn cái gì bị nợ, phải trả cái nghiệp đó. Nhờ ăn như vậy mới tu được. Thì khi Bồ Tát mà trở thành Bồ Tát rồi, ta biết bao nhiêu nợ, đã phải chịu biết bao nhiêu nợ mới thành Bồ Tát rồi. Người Bồ Tát đó, nợ nhiều lắm. Thành ra Bồ Tát, khi mà thành Bồ Tát rồi, cái chuyện họ làm, họ trở về cái cõi này để mà trả những cái nghiệp đó. Có đó là Bồ Tát chọn tới để mà trả cái nợ đó. Thành ra người phàm phu là bị con cháu nó kéo tới, cha mẹ kéo tới, vợ chồng kéo tới. Thành chúng ta tới đây thiếu cái tự chủ. Ngược lại Bồ Tát tròn tới đây, họ có cái kế hoạch hết rồi. Tới đây mà trả cái cô nhập thanh, trả ông Thắng này nọ. Thành có sự khác biệt như vậy. Nhưng đều nói luôn nó tới cũng chừng nó thôi là tới đây ai cũng phải khổ. Nhưng sự thật Bồ Tát khổ hơn mình nhiều. Họ khổ hơn nhiều tại sao? Tại họ nói, họ vì cái đại khổ đó họ mới thấy, nếu mình lo đi làm tiền, đi cầu hạnh phúc, đi cầu tình thương, thì không giải quyết được cái khổ này. Quý vị thấy như trường hợp Phật vậy đó, cha thương mình, cưng như nuông chiều mình, cũng không trả giải quyết được cái khổ của mình. Vợ cứ vợ, vợ không giải quyết được cái khổ của mình. Họ thấy được là những cái sung sướng của cái người người thế gian gọi là sung sướng đó, không giải quyết được cái khổ của họ. Thì họ mới quyết định tu để mà giải quyết cái nghiệp đó. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, khi mà sinh tới quả này đó, Ngài cũng rất là khổ. Cũng ở trong sinh trong cành vàng lá ngọc nữa, mà vẫn khổ, khổ dễ sợ. Còn khổ hơn cái vị nữa. Nhờ cái khổ đó mà tu, mà chỉ muốn tu thôi. Chỉ muốn tu thôi, mà nhờ như vậy mà thành Bồ Tát. Thành Bồ Tát sinh tới cõi này để nhắc chúng ta biết cuộc đời này nó khổ dễ sợ. Cái việc phải hiểu là rất quan trọng với cuộc đời đó. Cái việc cứ tiếp tục luân hồi này đó, cứ khổ hoài. Tại Đức Phật đã làm như vậy rồi, Bồ Tát làm như vậy. Cứ trong vòng luân hồi này nó khổ triền miên, nó không bao giờ nó ngừng hết. Họ tới đây để nhắc chúng ta là phải liễu cái khổ này, nên thoát cái vòng luân hồi này. Đó là những cái chuyện mà quan trọng nhất quý vị có thể làm được trong cuộc đời này. Nhắc cái vị chừng đó thôi đó, là phải thoát cái vòng luân hồi này. Đó là cực kỳ quan trọng. Nhìn người phàm phu tới nhìn cuộc đời ý nghĩa chỗ nào? Làm tiền. Hả? Làm nhiều tiền. Người ta cầu danh. Hả? Khi mình nổi tiếng bao nhiêu người ta cũng quên hết. Tình yêu. Tình yêu không sao hết. Đồ ăn sao? Tối hôm qua, hình như có 10 người nấu bắt đầu tối hôm qua. Tại vì cái tập khí của quý vị đó, những cái tập khí kiếp trước đó, cái tập khí đó nó khiến quý vị tiếp tục kiếp sau, những kiếp sau cầu danh, cầu lợi, cầu tình yêu. Phật Bồ Tát đó nhắc quý vị là phải thoát cái vòng luân hồi này. Đó là chuyện quan trọng nhất. Không gì quan trọng hơn hết. Thực sự như vậy. Thành cái vị có thể tu để trở thành giác ngộ như Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Không thì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Những cái vị lớn tuổi đó, đừng có mất cái cơ hội này. Cái chùa chúng ta rất là may mắn tu pháp vãng sanh Ngài Tiên Hóa đem qua cái xứ này. Mà không vãng sanh kiếp này, kiếp sau rất khó mà gặp lại. Gia nhân nan tái đắc. Thành ra cái người Mỹ Việt Nam có gì? Gia nhân nan tái đắc. Một khi mà thấy mấy cô mà đẹp chụp lấy số điện thoại ngay lập tức, đừng có hòng mà gặp lại. Gia nhân không đã khó gặp, huống gì là Phật pháp nữa. Phật pháp nó khó gặp dễ sợ lắm. Người Hoa đó, rất là văn chương. Thầy nhắc lại, Bồ Tát đảng sanh ngày hôm nay thì nhắc cái vị đó, một bài học rất quan trọng là nếu như mà kiếp này nghĩ không giác ngộ không kịp đó, thì nên tìm cầu cách mà vãng sanh qua Tây Phương Cực Lạc. Khuyên cái vị nên gặp qua bên Tây Phương Cực Lạc, gặp Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát.